chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện trinh thám hình sự ảo ảnh quyền lực Master of the Game, tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Tuấn Anh, tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê. Tập 9. Jimmy McGregor có một đội ngũ nhân viên hơn 50 người làm việc trong nhiều cơ sở kinh doanh của anh. Không một nhân viên nào, từ chú bé đưa thư cho tới viên quản lý cao cấp nhất, lại không biết tới công ty Crucial Brand Ltd. Sự ra đời của cái tên này, và ai cũng cảm thấy hãnh diện vì được làm việc cho Jimmy. Anh mới tuyển dụng David Blackwell, một thanh niên 16 tuổi, là con trai của một người quản đốc dưới quyền, một người Mỹ từ bang Oregon tới Nam Phi để tìm kiếm kim cương. Khi Blackwell cháy túi, Jimmy đã thuê ông làm giám sát viên tại một trong số các mỏ đang khai thác. Một dịp hè, cậu con trai của ông đi làm cho công ty và Jimmy thấy cậu ta là một nhân công giỏi và nhận cậu ta vào làm việc lâu dài. David Blackwell còn là một chàng trai thông minh, có óc sáng tạo và một vẻ mặt dễ thương. Jimmy còn nhận thấy rằng đó là một người biết giữ mồm giữ miệng, và vì thế anh đã chọn David Blackwell vào vị trí công việc đặc biệt này.
David, tôi muốn cậu đi đến ngôi nhà trọ của bà Owens. Có một phụ nữ sống ở đó tên là Margaret Vandermeer.
Giả dụ David Blackwell có biết cái tên đó hay là hoàn cảnh của cô ta, anh cũng không có biểu hiện gì mà chỉ đáp.
Vâng, thưa ông. Cậu chỉ được phép nói với cô ta, cô ấy để con ở chỗ bà quản gia của tôi. Bảo với cô ấy là tôi muốn cô ta đến đón nó hôm nay và mang nó ra khỏi nhà tôi.
Vâng, thưa ông McGregor.
Nửa giờ sau, David Blackwell quay lại. Jimmy ngước nhìn lên.
Thưa ông, tôi là không thể làm được việc mà ông đã yêu cầu.
Jimmy đứng dậy.
Tại sao không? Đó là một việc quá đơn giản.
Anh dặn hỏi.
Cô Vandermeer không có ở đó, thưa ông. Vậy thì hãy đi kiếm cô ta. Cô ấy đã rời Cliff Reef cách đây 2 ngày. Chắc cô ấy sẽ trở về sau độ 5 ngày nữa. Nếu như ông muốn tôi tìm hiểu kỹ thì...
Không, đó là điều mà Jimmy chẳng muốn tẹo nào.
Đừng bận tâm, ổn rồi, David.
Vâng, thưa ông.
Chàng trai rẽ đáp và rời khỏi văn phòng. Jimmy lẩm bẩm.
Con đàn bà quỷ quái. Khi trở về, cô ta sẽ đón nhận một sự ngạc nhiên. Cô ta sẽ phải nhận lại đứa con của mình.
Tối đó, Jimmy ở nhà một mình. Anh đang uống rượu suy tư thì bà Tally bước vào để xin ý kiến về việc trong nhà. Đang dở câu chuyện, bà ta đột nhiên im bặt, lắng nghe và nói:
Xin lỗi ông McGregor, tôi nghe thấy tiếng cháu Jimmy khóc.
Và bà hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Jimmy đặt mạnh cái ly xuống bàn, làm tràn cả rượu ra ngoài.
Thằng nhóc quỷ quái, và cô ta dám cả gan đặt tên nó là Jimmy. Trong nó nào có giống một Jimmy, nó chẳng giống cái gì hết.
10 phút sau, bà Tally quay lại, thấy rượu tràn ra bàn, bà lên tiếng.
Tôi sẽ mang cho một ly khác, được không ạ?
Không cần.
Jimmy đáp lạnh lùng.
Điều cần thiết là bà phải ghi nhớ mình đang làm việc cho ai. Tôi không muốn bị quấy rầy bởi cái đứa con quan ấy, bà rõ chưa, Tally?
Vâng, thưa ông.
Cái thằng nhỏ mà bà nhận vào đó biến khỏi nơi đây sống bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu cho chúng ta, bà có hiểu không?
Miệng bà mím chặt.
Thưa ông, dân ạ, ông còn dặn gì nữa không?
Không.
Bà quay người bước đi.
Bà Tally. Bà Tally.
Dạ có, thưa ông McGregor.
Bà vừa nói là nó khóc, nó không ốm đấy chứ?
Không, thưa ông, chỉ ướt quần thôi, nó cần được thay tã ạ.
Jimmy cảm thấy ghê ghê.
Vậy thì được.
Jimmy chắc hẳn sẽ giận điên lên khi nhận thấy đám gia nhân trong nhà đã dành cả tiếng đồng hồ xì xào về anh và đứa con của anh. Tất cả đều cho rằng ông chủ của mình hành xử vô lý. Nhưng họ cũng biết rằng, chỉ nổi nhắc đến chuyện đó thôi là họ sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc. Jimmy McGregor không phải là mẫu người biết lắng nghe lời khuyên của người khác. Tối hôm sau, Jimmy có một phiên họp bàn công việc khá muộn. anh quyết định bỏ một khoản đầu tư vào việc xây dựng một tuyến đường tuy nhỏ, chạy từ các mỏ của anh ở vùng Namib tới Dia, nối liền tuyến đường với tuyến Cape Town, Kimberley. Nhưng nhờ đó mà việc vận chuyển vàng và kim cương của Jamie sẽ trở nên dễ dàng và tốn ít chi phí hơn. Tuyến đường sắt đầu tiên ở Nam Phi được khánh thành vào năm 1860, chạy từ Dunbar tới Poit, và có nhiều tuyến đường sắt được mở sau mốc thời gian này, trải dài từ Cape Town tới Wellington. Các tuyến đường này là mạch máu giao thông, cho phép dễ dàng vận chuyển người và hàng hóa qua khu vực trung tâm Nam Phi, và Jamie có ý định tham gia một phần vào kế hoạch đó. Đó chỉ là điểm khởi đầu trong kế hoạch của anh.
Sau đó sẽ là tàu thủy, những con tàu của riêng mình chở quặng vượt đại dương.
Jamie nghĩ thầm, anh về nhà vào lúc quá nửa đêm, cởi quần áo và lên giường. Anh đã đưa một chuyên gia trang trí từ London tới để thiết kế căn phòng ngủ cho đàn ông rộng rãi và một chiếc giường được chạm khắc ở Cape Town. Ở một góc phòng có kê một chiếc tủ nhỏ kiểu Tây Ban Nha và hai chiếc tủ áo to, trong có khoảng 50 bộ quần áo và 30 đôi giày. Jamie không mấy quan tâm đến quần áo, nhưng chúng hiện diện ở đó cũng là một điều nhắc nhở quan trọng có ý nghĩa. Đã một thời gian dài, anh chỉ mang những quần áo rách rưới tả tơi. Jamie chỉ vừa mới chợp mắt thì chợt nghe như có tiếng khóc của con trẻ. Anh ngồi dậy, lắng nghe. Không thấy gì hết. Có phải là thằng bé không nhỉ? Liệu nó có ngã khỏi giường của ấy không? Jamie biết rằng bà Tali là người ngủ say như chết. Sẽ thật là phiền nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra với thằng bé trong ngôi nhà của Jamie. Có thể anh sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện đó.
Khốn nạn!
Jamie lẩm bẩm một mình. Anh khoác chiếc áo choàng, xỏ chân và đôi dép đi trong nhà và hướng về phòng ngủ của bà Tali. Anh đứng sát cửa, lắng tai nghe, nhưng chẳng thấy gì hết. Jamie lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Bà Tali đang ngủ say, thu mình trong tấm chăn, ngáy đều đều. Jamie bước tới bên củi, thằng bé đang nằm xoay lưng, hai mắt mở to. Jamie nhích gần hơn và cúi xuống nhìn. Thật là giống, lạy Chúa. Thằng bé có cái miệng và cằm giống Jamie McGregor như đúc. Nó có cặp mắt màu xanh, nhưng đứa trẻ nào mới sinh mà chả như vậy. Nhìn đứa bé, Jamie có thể phỏng đoán rằng lớn lên nó sẽ có đôi mắt màu xám. Nó quơ hai bàn tay bé xíu, mồm e a và cười với Jamie.
Được, một chú nhóc dũng cảm đây. Nó một mình mà chẳng hề quấy khóc như những đứa trẻ khác.
Jamie thầm nghĩ.
Nó đúng là một McGregor thực sự.
Jamie cúi xuống và thử đưa một ngón tay ra. Thằng nhỏ giơ hai bàn tay túm lấy và nắm chặt.
Chú nhóc khỏe như một con bò vậy.
Jamie thầm nghĩ. Đúng lúc đó, vẻ mặt thằng bé ngay ra và Jamie ngửi thấy mùi thôi thối.
Bà Tali! Bà Tali!
Bà quản gia nhởm dậy hốt hoảng.
Cái gì vậy? Cần để mắt tới thằng nhỏ. Liệu tôi có phải làm gì ở quanh đây không đấy?
Và Jamie McGregor bước ra ngoài.
David, cậu có biết gì về trẻ con không? Cụ thể là như thế nào cơ à?
David hỏi lại.
Ồ, cậu biết đấy. Chúng thích chơi những thứ đồ chơi gì nhỉ?
Còn người Mỹ trẻ măng trả lời.
Tôi nghĩ là khi còn quá nhỏ thì chúng rất thích xúc xắc, thưa ông McGregor. Kiếm lấy một đống về.
Jamie ra lệnh.
Dân, thưa ông.
Không có một câu hỏi thừa nào. Jamie thích điều đó. David Blackwell sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tối hôm đó, khi Jamie trở về nhà với một gói nhỏ màu nâu, bà Tali nói với anh.
Tôi muốn xin lỗi ông về sự việc ngày hôm qua. Tôi không hiểu sao mình lại có thể ngủ say như vậy. Thằng nhỏ chắc phải khóc to lắm thì ông ở tận phòng bên mới nghe thấy. Đừng bận tâm tới chuyện đó nữa. Cả tôi và bà đừng bao giờ nhắc lại. Đưa cho nó cái này, mấy cái xúc xắc để cho nó chơi. Bị cầm tù trong cái giường củi ấy cả ngày đối với nó chắc cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Bị cầm tù trong cái giường củi ấy cả ngày đối với nó chắc cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Ồ, nó có bị cầm tù đâu ông. Tôi có đưa nó ra ngoài mà. Bà đưa nó tới đâu? Chỉ ra giường thôi. Ở đó tôi có thể để mắt tới nó.
Jamie nhíu mày.
Đêm qua tôi thấy nó có vẻ không được khỏe. Nhớ là không được để nó ốm trước khi mẹ nó đến.
Tất nhiên là như vậy rồi, thưa ông.
Có lẽ tôi nên nhìn lại nó một lần nữa thì tốt hơn.
Dân, tôi mang nó ra đây ạ.
Đúng vậy, bà Tully.
Xin chờ một chút, ông MacGregor. Ít phút sau, bà Tully trở lại, bế bé Jamie bé bỏng trên tay. Tay cậu nhóc nắm chặt một chiếc xúc xắc.
Ông MacGregor, trông da dẻ nó hồng hào đấy chứ ạ. Ồ, có thể tôi đã nhìn nhầm. Đưa nó cho tôi nào.
Bà quản gia trịnh trọng trao thằng bé cho Sammy và lần đầu tiên anh bế con trai mình. Cái cảm giác trào lên trong anh khiến anh hoàn toàn sững sờ. Có vẻ như anh đang khao khát chờ mong giây phút này, sống vì giây phút này mà không hề biết. Anh đang ôm trong tay giọt máu của mình, con trai anh, Sammy MacGregor con. Vì gây dựng một đế chế, một dương triều và sở hữu vô số kim cương, vàng và mạng lưới đường sắt, liệu có ý nghĩa gì nếu như anh không có một ai đó để thừa kế chúng?
Mình thật là một thằng ngốc.
Jamie nghĩ, cho đến tận bây giờ anh mới nhận thấy mình đánh mất cái gì. Anh đã bị lòng căm thù làm cho mù quáng. Nhìn xuống gương mặt bé bỏng trong tay mình, nỗi cực nhọc sâu kín đâu đó trong anh biến mất.
Bà Tully, chuyển cái củi của Sammy vào phòng ngủ của tôi nhé.
Ba ngày sau, khi Margaret xuất hiện trước cửa nhà Sammy, bà Tully lên tiếng.
Ông MacGregor hiện vẫn ở văn phòng, thưa cô Vandermeer. Nhưng ông ấy dặn tôi gọi ông ấy khi cô đến đón cháu bé. Ông ấy muốn nói chuyện với cô.
Margaret bế Sammy trong tay, ngồi đợi trong phòng khách. Trong tuần qua, đã mấy lần cô suýt mất đi lòng kiên nhẫn và định quay trở lại Cliff Drift vì lo sợ có chuyện gì đó xảy ra với nhóc Jamie, rằng nó có thể ốm đau hay gặp một tai nạn nào đó. Song cô đã tự buộc mình phải lánh mặt nơi xa và kế hoạch của cô đã phát huy hiệu quả. Jamie muốn nói chuyện với cô rồi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Giờ đây cả ba lại có thể quay quần bên nhau. Khi Jamie bước vào phòng, Margaret cảm thấy chợt trào dâng lên những cảm xúc quen thuộc. Ôi, lạy Chúa, con yêu anh ấy quá đi mất. Cô nghĩ thầm.
Chào Maggie.
Cô mỉm cười, một nụ cười ấm áp, vui sướng. Chào anh, Jamie.
Tôi muốn giữ lại đứa con trai của mình.
Trái tim Margaret thổn thức. Tất nhiên anh muốn giữ con trai của anh, Jamie. Em chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó.
Tôi sẽ để ý để nó có được những điều kiện nuôi dưỡng tốt. Nó sẽ có mọi điều kiện thuận lợi mà tôi có thể dành cho nó. Tất nhiên là như vậy rồi. Tôi sẽ lo để cô cũng được chăm sóc chu đáo.
Margaret nhìn Jamie giả bối rối. Em không hiểu.
Tôi muốn nói là tôi giữ lại con trai tôi.
Em nghĩ ý em là cả anh và em.
Không, tôi chỉ muốn có thằng bé thôi.
Margaret đột nhiên cảm thấy căm giận. Em hiểu rồi. Được, em sẽ không để anh cướp nó khỏi tay của em đâu.
Jamie nhìn cô giả thăm dò trong giây lát.
Được lắm, chúng ta sẽ đi tới một thỏa hiệp. Cô có thể ở lại đây với Jamie. Cô có thể là người bảo mẫu cho nó.
Anh nhìn thấy vẻ mặt cô như dại đi.
Cô muốn gì nào?
Em muốn con em có một cái tên. Tên theo cha nó. Margaret quả quyết. Cô nhìn Jamie đầy giả khinh miệt. Nhận nuôi con tôi à? Ồ, không. Anh sẽ không có đứa con của tôi. Tôi lấy làm buồn cho anh. Anh Jamie lớn ạ. Anh có tất cả tiền bạc, quyền lực của mình. Nhưng anh vẫn không có gì cả. Anh là một người đáng thương hại. Jamie đứng nhìn Margaret quay đi, bước ra khỏi nhà và bế theo đứa con trai của anh trên tay. Sáng hôm sau, Margaret bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi sang Mỹ.
Trốn chạy chẳng giải quyết được gì hết. Maggie,
bà Owens phân tích. Tôi không trốn chạy. Tôi tìm đến một nơi mà ở đó tôi và con trai tôi có thể làm lại một cuộc đời mới. Cô không còn để bản thân mình và con chịu khuất phục trước sự xúc phạm mà Jamie đối với hai mẹ con.
Khi nào thì cô đi?
Ngay khi có thể được, chúng tôi sẽ đi đến Worcester và từ đó sẽ bắt xe lửa đi Cape Town.
tôi đã dành dụm đủ tiền để đi tới New York.
Đó là một hành trình dài đấy.
Cũng đáng thôi. Người ta gọi nước Mỹ là miền đất của những cơ hội. Có phải vậy không? Đó là tất cả những gì hai mẹ con tôi cần.
Jimmy vẫn luôn tự hào rằng mình là người giữ được vẻ điềm đạm trước mọi sức ép. Giờ đây thì anh lại phải đi loanh quanh, nổi nóng với bất kỳ ai mà anh gặp. Công việc ở văn phòng cứ như rối tung lên. Không có ai làm Jimmy vừa ý. Anh nổi giận và phàn nàn về mọi thứ, không còn kiềm chế bản thân được nữa. Suốt ba đêm liền, anh không thể ngủ yên được, cứ nghĩ ngợi lung tung về chuyện mà Margaret gây ra.
Quỷ thà ma bắt cô ta.
Lẽ ra anh phải nhận ra rằng cô ta có ý đồ cột anh vào sợi dây hôn nhân, thủ đoạn y hệt lão cha cô ta. Anh đã không kiểm soát được cuộc thương thuyết đó. Anh nói là sẽ chăm sóc cô ta, nhưng không nói rõ cụ thể là như thế nào. Dĩ nhiên, tiền. Đáng ra, anh phải đưa tiền ra để mặc cả. 1.000 bảng, 10.000 bảng hoặc là hơn thế nữa.
Tôi có một việc tế nhị muốn nhờ cậu.
Jimmy nói với David Blackwell.
Dạ được, thưa ông. Tôi muốn anh tới gặp cô Vandermeer. Bảo là tôi sẽ đưa cho cô ta 20.000 bảng. Tự cô ta sẽ biết tôi muốn nhận lại cái gì.
Dạ được, thưa ông.
Jimmy ghi một tấm séc. Từ lâu anh đã biết rõ sức mạnh của đồng tiền.
Đưa cái này cho cô ta.
Vâng, thưa ông.
David Blackwell đáp và bước đi. 15 phút sau, cậu ta trở về và trả lại tấm séc của ông chủ. Nó đã bị xé làm hai mảnh. Jimmy cảm thấy giận dữ đóng cả mặt.
Vậy thì thôi, cảm ơn David.
Vậy là Margaret đang cù nhầy để đòi thêm tiền đây. Được lắm, anh sẽ cho cô. Nhưng lần này thì chính anh sẽ đến gặp. Buổi chiều hôm đó, Jimmy McGregor đến nhà trọ của bà Owens.
Tôi muốn gặp cô Vandermeer.
Tôi e là không thể được, cô ấy đã đi Mỹ rồi.
Bà Owens đáp. Jimmy cảm thấy như có ai đó đánh vào bụng mình.
Cô ta không thể, cô ta đi lúc nào vậy?
Cô ấy và thằng nhỏ đi Worcester trên chuyến xe khởi hành lúc trưa.
Chuyến tàu xuất phát từ ga xe lửa Worcester chật cứng. Các chỗ ngồi và lối đi trên các toa đều đông đặc khách, nói năng ồn ả. Tất cả đều đi tới Cape Town. Đó là những thương nhân cùng với vợ con, là những người bán hàng, những người đi tìm vàng, những thổ dân Bantu, đám binh lính và thủy thủ trở về sau kỳ nghỉ phép. Với phần lớn bọn họ, đây là lần đầu tiên được đi xe lửa, vì thế không khí hồ hởi hiện rõ trên gương mặt của họ. Margaret tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi nhóc Jimmy không bị đám đông chen lấn xô đẩy. Cô ngồi đó, ôm con trong lòng, không để ý tới hành khách xung quanh, mãi mê nghĩ về một cuộc sống mới đang chờ đón hai mẹ con ở phía trước. Cuộc sống mới không hề dễ dàng. Ở đâu người ta cũng coi cô là một phụ nữ có con nhưng không chồng. Một điều xấu trong xã hội. Nhưng nhất định cô sẽ tìm mọi cách để đứa con của mình có một cuộc sống tốt đẹp. Cô nghe thấy người phụ trách toa xe hô lớn.
Lên tàu!
Margaret ngước lên và thấy Jimmy đứng trước mặt.
Lấy đồ đi, cô sẽ xuống tàu.
Anh nói giọng như ra lệnh. Anh ta vẫn nghĩ có thể mua được mình bằng tiền. Cô thầm nghĩ. Lần này anh định ra giá bao nhiêu? Jimmy nhìn cậu con trai đang ngủ yên trong vòng tay Margaret và nói.
Tôi đề nghị cưới cô.
Chương 9. Ba ngày sau, họ tổ chức đám cưới với nghi thức đơn giản và nhanh chóng. Người duy nhất có mặt trong lễ thành hôn là David Blackwell. Jimmy McGregor đang ở trong trạng thái buồn vui lẫn lộn. Anh đã quen với việc khống chế và ép buộc người khác. Vậy mà lần này, anh lại là người bị ép buộc. Anh liếc nhìn Margaret đứng bên anh, cô ta trông cũng khá đẹp. Anh nhớ lại những ham muốn và vẻ lẳng lơ của cô, nhưng đó chỉ là những kỷ niệm, không gì khác. Anh dùng Margaret như là một phương tiện để báo thù. Và cô ta đã sinh ra cho anh một đứa con thừa tự. Dì Linh Mục nói.
Giờ đây, cha tuyên bố các con là vợ chồng. Con có thể hôn vợ.
Sammy cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.
Chúng ta về nhà nào?
Sammy lên tiếng. Con trai anh đang chờ anh ở nhà. Về đến nhà, Jimmy đưa Margaret tới một căn phòng ngủ ở dãy nhà ngang.
Đây là phòng của cô.
Em biết rồi.
Tôi sẽ thuê một người quản gia khác. Bà Tolly sẽ chăm sóc thằng nhỏ. Nếu có nhu cầu gì thì cô cứ nói với David Blackwell.
Margaret cảm thấy anh như vừa tát vào mặt cô. Anh đối xử với cô chẳng khác gì với một người hầu. Nhưng điều đó không quan trọng. Con trai mình đã có một cái tên. Với mình như vậy là đủ rồi. Jimmy không về nhà ăn cơm tối. Cô đã đợi anh và đành phải ăn cơm một mình. Đêm đó, cô nằm trên giường, lắng nghe mọi âm thanh trong nhà. Sau cùng, cô ngủ thiếp đi vào tầm 4 giờ sáng. Ý nghĩ cuối cùng trước khi chợp mắt là liệu Jimmy đã chọn ả nào ở chỗ nhà chứa của Madame Agnes? Nếu như quan hệ của Jamie và Margaret chẳng có biến chuyển gì kể từ khi họ làm đám cưới, thì quan hệ của cô với dân chúng trong thị trấn này đã thay đổi hoàn toàn một cách kỳ lạ. Chỉ qua một đêm, từ chỗ là một kẻ bị xã hội xa lánh, Margaret đã trở thành một người có địa vị cao ở Cliffreath. Cuộc sống của dân cư trong cái thị trấn này ít nhiều đều có phụ thuộc vào Jamie McGregor và công ty Hoosier Brand Ltd. Họ cho rằng nếu Jamie chấp nhận Margaret thì cô cũng đủ tốt để họ chấp nhận. Giờ đây, khi cô mang nhóc Jamie ra đường là đón nhận ngay những nụ cười, những lời chào hỏi vui vẻ. Những lời mời mọc liên tục bay tới cô. Cô được mời đến để dùng trà, tham gia vào những buổi làm từ thiện, dự những bữa ăn tối và còn được đề nghị đứng đầu các ủy ban của công dân trong thị trấn. Khi Margaret để một kiểu tóc mới, lập tức có hàng tá phụ nữ trong thị trấn làm theo. Nếu cô có mua một bộ váy màu hoàng yến, lập tức kiểu váy này trở nên phổ biến. Margaret đón nhận sự ngưỡng mộ của những con người này cũng bằng một phong thái như cô từng phải đối mặt với sự thù địch của họ, chỉ với lòng tự trọng kín đáo. Jamie trở về nhà chỉ là để có thời gian vui đùa với con trai. Thái độ của anh với cô là xa lánh nhưng lịch sự. Mỗi bữa ăn sáng, cô làm nhiệm vụ của một người vợ hạnh phúc thay cho mấy người hầu, bất chấp thái độ hờ hững của người đàn ông đang ngồi trước mặt cô. Nhưng khi Jamie đi khỏi và cô có thể lẩn trốn vào căn phòng riêng của mình, thì bản thân lại luôn dày dò. Cô tự trách mình. Lòng kiêu hãnh của cô đâu rồi? Margaret biết rằng mình vẫn còn rất yêu Jamie. Mình sẽ mãi yêu anh ấy. Chúa sẽ giúp mình. Cô thầm nghĩ. Jamie đi Cape Town để giải quyết công chuyện làm ăn. Anh vừa bước ra khỏi khách sạn Hoàng Gia thì một người đánh xe da đen chào mời.
Đi xe không, thưa ông? Không, tôi đi bộ.
Jamie đáp.
Ben đang nghĩ là ông có thể sẽ muốn đi xe đấy.
Jamie dừng lại, nhìn người da đen và hỏi.
Ben đã à? Dừng, thưa ông McGregor.
Jamie lên xe, người đánh dung roi và chiếc xe lao vút đi. Jamie ngồi ngã ra phía sau, nghĩ về Banda, lòng dũng cảm và tình bạn của anh ấy. Anh đã tìm Banda trong suốt 2 năm qua, nhưng chưa gặp được. Giờ thì anh đang chuẩn bị được gặp lại người bạn cũ. Chiếc xe rẽ ra bến tàu và Sammy biết ngay là họ đang ở đâu. 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà kho bỏ hoang, nơi Sammy và Banda từng ngồi vạch kế hoạch cho chuyến phiêu lưu đến Namib.
Thật là 2 anh chàng trẻ tuổi liều lĩnh đến ngu ngốc.
Sammy nghĩ. Anh xuống xe và tiến đến ngôi nhà kho. Banda đang đợi anh. Trông Banda vẫn như hồi xưa. Ngoại trừ một điều là giờ đây anh ta ăn mặc đàng hoàng hơn trong một bộ cơm lê có thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Họ đứng đó lặng nhìn nhau và lao tới ôm chầm lấy nhau. Jamie tươi cười.
Trông anh có vẻ khá giả đấy.
Banda gật đầu.
Tôi làm ăn cũng được. Tôi mua một trang trại. Đúng như tôi đã nói với anh. Tôi đã có vợ và 2 con. Tôi trồng lúa mì và nuôi đà điểu. Đà điểu? Lòng của nó bán cũng thu được kha khá tiền. Ồ, tôi muốn gặp gia đình anh, Banda.
Jamie nhớ tới gia đình mình ở Scotland, chợt cảm thấy nhớ nhà đến nao lòng. Anh đã rời xa quê hương những 4 năm rồi.
Tôi đã cố tìm anh mãi. Tôi bận quá, Jimmy. Tôi phải gặp anh để báo trước cho anh một điều sắp có rắc rối xảy ra với anh đấy.
Banda tiến lại gần. Jimmy nhìn Banda.
Là gì vậy? Tay phụ trách việc khai thác bãi Nam Bì, Hans Zimmerman, là một thằng tồi. Công nhân gác hắn ta, họ đang tính chuyện bỏ về. Nếu họ làm như vậy, lính gác của anh sẽ chặn lại và sẽ có một cuộc nổi dậy.
Jimmy nhìn Banda không rời mắt.
Anh có nhớ là tôi có lần đã nhắc tới một người tên là John Tango Savabu? Có. Ông ta là một thủ lĩnh chính trị. Tôi đang nghiên cứu về ông này. Ông ta đang định gây ra một cơn chấn động. Tôi là một người đi theo ông ta.
Jimmy gật đầu.
Tôi biết tôi sẽ phải giải quyết chuyện này. Tốt. Anh đã trở thành một người có thế lực. Tôi rất vui mừng. Cảm ơn anh, Banda. Và anh còn có một thằng cu thật khôi ngô nữa, đúng không?
Jimmy lộ vẻ ngạc nhiên. Làm sao anh biết được?
Tôi thích để ý tới đường đi nước bước của bạn bè. Tôi phải tới tham dự một cuộc họp, Jimmy. Tôi sẽ nói với bọn họ là mọi việc ở Namib sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đúng thế, tôi sẽ để ý tới chuyện này.
Jimmy nói và đi theo hai ông bạn da đen cao lớn ra cửa.
Bao giờ thì tôi lại có dịp được gặp anh?
Banda mỉm cười.
Tôi sẽ ở quanh đây thôi. Anh không thể dứt bỏ tôi một cách dễ dàng đâu.
Và Banda khuất xa dần. Trở lại clip riff, Jimmy cho gọi David Blackwell.
Có chuyện gì rắc rối ở Namib thế, David?
Không, thưa ông MacGregor, nhưng tôi nghe xì xào rằng có thể có.
David Blackwell đáp với vẻ dè dặt.
Tay quản lý tại đó là Hans Zimmerman. Điều tra xem hắn có đối xử tệ với công nhân hay không. Nếu có, chặn ngay hắn lại. Tôi muốn cậu đích thân tới đó.
Đến bãi kim cương Namib, David bỏ ra 2 giờ để nói chuyện với đám lính gác và những người công nhân. Những điều nghe được khiến cậu giận dữ, nhưng kìm nén được. Khi đã nắm được những thông tin cần thiết, David Blackwell đến gặp Hans Zimmerman. Hans Zimmerman là một gã khổng lồ. Lão ta nặng đến 120 kg và cao khoảng 1m90. Lão có cái mặt nút nít thịt, lúc nào cũng đầy mồ hôi và đôi mắt vàng đỏ. Một người đàn ông có da mặt bề ngoài khó coi nhất mà David từng gặp. Nhưng hắn ta cũng là một tay quản đốc có hiệu quả nhất trong mạng lưới của công ty Cruiserbrand Ltd. Lão đang ngồi làm việc trong một căn phòng nhỏ, dốc dáng to lớn choáng ngợp cả căn phòng. David bước vào. Zimmerman đứng dậy bắt tay.
Lẽ ra anh nên báo trước với tôi là anh sẽ đến.
David tin rằng tin anh tới Namib chắc đã bay đến tay Zimmerman.
Dùng một ly whisky nha.
Không, cảm ơn ông.
Zimmerman ngồi ngả người trên ghế và mỉm cười.
Tôi có thể giúp anh điều gì chăng? Số kim cương chúng tôi đào được không đủ để làm hài lòng sếp à?
Cả hai đều biết rằng sản lượng kim cương khai thác được ở Namib là rất cao.
Tôi đã bắt bọn người Ikafria của tôi làm việc nhiều hơn bất kỳ ai khác trong công ty.
Zimmerman khoe khoang.
Chúng tôi nhận được những lời phàn nàn về điều kiện làm việc ở đây.
David nói. Nụ cười chợt tắt ngấm trên vẻ mặt của Zimmerman.
Phàn nàn về cái gì cơ? Rằng công nhân bị đối xử tệ bạc và...
Zimmerman nhảy dựng lên, đi lại lại với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Khuôn mặt lão đỏ bừng vì nóng giận.
Cái đám thủ dân đó... Chúng không phải là người. Các anh chỉ ngồi ì ở công ty và...
David vẫn ôn tồn.
Hãy nghe tôi nói. Không có. Anh hãy nghe nhé. Tôi kiếm được nhiều kim cương hơn bất kỳ một quản đốc nào trong công ty này. Anh có biết là nhờ đâu không? Là vì tôi đã nhồi nhét lòng sợ chúa và đầu óc lũ con quan đó.
David đáp lại.
Ở các mỏ khác của công ty, chúng ta trả cho nhân công 59 xi-linh một tháng. Còn anh chỉ trả họ 50 xi-linh. Các anh định phàn nàn về việc tôi làm lợi hơn cho công ty nữa sao? Điều duy nhất có ý nghĩa là lợi nhuận.
Ông MacGregor không chấp nhận. Hãy nâng lương cho họ. David nói. Zimmerman đáp với vẻ tức tối.
Được thôi, đó là tiền của ông chủ mà. Tôi nghe nói là ở đây thường xuyên xảy ra việc đánh đập nhân công.
Zimmerman khịt mũi.
Lạy chúa, anh không thể làm cho một tên thổ dân cảm thấy đau đớn. Da của chúng dày tới mức đòn roi chẳng ăn nhầm gì. Việc đánh đập chỉ đè nẹt được chúng đôi chút thôi. Chính vì vậy mà ông suýt làm chết ba người.
Xin mời mình nhún vai.
Cần ngữ như bọn chúng thì có cả đống lo về chuyện thiếu nhân công.
David thầm nghĩ,
hắn là một con thú khát máu, một kẻ nguy hiểm.
Tôi đưa mắt nhìn lão quản đốc và nói,
nếu ở đây còn xảy ra rắc rối thì ông sẽ bị thay thế.
Cậu nói xong và đứng dậy.
Ông hãy bắt đầu học cách đối xử với họ như là những con người đi. Cần phải chấm dứt ngay việc đánh đập. Tôi đã xem qua khu nhà trọ của công nhân, thật chẳng khác gì cái chuồng lợn. Hãy dọn dẹp sạch sẽ.
Hans Zimmerman nhìn David Blackwell chằm chằm, cố kiềm chế bản thân. Sau cùng hắn thốt lên,
còn gì nữa không? Còn đấy, trong vòng 3 tháng nữa tôi sẽ quay trở lại. Nếu tôi còn thấy điều gì đó bất ổn, ông sẽ buộc phải tìm kiếm một chỗ làm mới ở công ty khác. Chào ông.
David nói và quay người bước đi. Hans Zimmerman đứng lặng một lúc, nổi giận đùng đùng.
Lũ ngốc, đúng là bọn ngoại bang.
Lão thầm nghĩ, Zimmerman là một người Boer, cha lão cũng là một người Boer. Dùng đất này là của người Boer và Chúa đã bắt những kẻ da đen kia phải phục vụ họ. Nếu Chúa muốn bọn họ được đối xử như những con người, thì chắc Chúa đã không tạo ra cho chúng một màu da đen đúa. Nhưng hy vọng gì ở gã chủ ngoại bang kia chứ? Mọi người bản địa ở đây đều yêu quý hắn. Hans Zimmerman biết rằng lão cần phải cẩn trọng hơn trong thời gian tới. Nhưng lão sẽ phải chứng minh cho người ta thấy ai là người cai trị vùng Namib này. Công ty Cruiserbrand đang trên đà phát triển mạnh và Jimmy thường phải dành nhiều thời gian để đi công tác xa. Anh mua một nhà máy giấy ở Canada, một xưởng đóng tàu ở Australia. Những lúc ở nhà, Jimmy dành toàn bộ thời gian để chơi với con trai. Cậu nhóc ngày một giống anh như đúc và anh cảm thấy rất tự hào về thằng bé. Anh muốn mang theo con đi trong những chuyến đi xa, nhưng Margaret không đồng ý.
Nó còn quá nhỏ, khi nào lớn thì anh có thể mang nó theo. Nếu anh muốn gần con thì hãy ở nhà.
Jimmy còn chưa kịp nhận ra thì đã là sinh nhật đầu tiên của con. Tiếp đó là sinh nhật thứ hai. Và Jimmy cảm thấy kinh ngạc trước sự trôi đi quá nhanh của thời gian. Đó đã là năm 1887. Đối với Margaret thì 2 năm là quãng thời gian quá dài. Mỗi tuần một lần, Jimmy mời khách tới ăn cơm tối và cô đóng vai bà chủ nhà hiếu khách. Những người đàn ông khác thấy cô là một phụ nữ tinh tế, thông minh và họ thích được nói chuyện với cô. Một vài người khác thấy cô là một phụ nữ đẹp, quyến rũ, nhưng tất nhiên là họ không bao giờ có một biểu hiện lộ liễu. Lẽ đơn giản là vì Margaret là vợ của Jimmy McGregor. Khi người khách cuối cùng ra về, câu mà Margaret thường nói với Jimmy là: "Buổi tối hôm nay anh cảm thấy vui vẻ chứ?" Câu trả lời của Jimmy bao giờ cũng là:
"Vui vẻ, chúc ngủ ngon."
Và rồi anh sang với nhóc Jimmy. Ít phút sau, cô lại nghe thấy tiếng đóng cửa khi Jimmy rời khỏi nhà. Đêm này tới đêm khác, Margaret McGregor nằm trằn trọc suy ngẫm về cuộc đời mình. Cô biết là có rất nhiều phụ nữ ở cái thị trấn này ghen tị với cô và điều đó làm cô đau đớn biết chừng nào, vì cô biết rằng bản thân mình chẳng có gì đáng để họ ghen tị. Cô đang sống như trong một trò chơi đối chữ với một người chồng đối xử với cô tệ bạc hơn là với một người xa lạ. Giá như anh để ý tới cô một chút. Cô không hiểu liệu anh sẽ phản ứng thế nào nếu như trong một bữa sáng nào đó, cô cầm lấy bát súp yến mạch nhập khẩu từ Scotland và đổ ụp lên cái đầu ngu ngốc của anh. Cô có thể hình dung ra vẻ mặt của anh và sự liên tưởng này buồn cười đến mức nó làm cô bật cười khanh khách. Mình không muốn yêu anh ấy nữa. Mình sẽ phải dừng lại trước khi bản thân mình bị hủy hoại đi. Năm 1890, Glipgrif đã phát triển vượt ra khỏi mọi phán đoán của Jimmy. Sau 7 năm trời định cư ở đây, Glipgrif thành một thành phố với tốc độ nhanh chóng
với những người đi tìm kiếm vận may tiếp tục từ mọi nơi trên thế giới đổ xô đến. Lại vẫn là một câu chuyện cũ. Họ đến đây chẳng có gì ngoài một bộ quần áo tả tơi mặc trên người. Họ cần lương thực, dụng cụ, chỗ ở và một chút tiền bạc. Và Jamie McGregor là người cung ứng toàn bộ. Anh nắm cổ phần của hàng chục mỏ kim cương và vàng. Tên tuổi và tiếng tăm của anh ngày càng nổi. Một buổi sáng, Jamie tiếp tay luật sư của The Beast, một tổ hợp khổng lồ nắm quyền kiểm soát những mỏ kim cương lớn ở vùng Kimberley. Jamie hỏi,
tôi có thể giúp gì ông? Tôi được cử đến đây để đưa ra một lời đề nghị với ông, thưa ông McGregor. The Beast muốn mua lại toàn bộ công ty của ông. Xin ông hãy đặt giá.
Sau một giây lát, Jamie mỉm cười và nói,
hãy nói giá của công ty các ông để tôi mua lại.
Việc Blackwell ngày càng trở nên quan trọng đối với Jamie. McGregor nhận ra ở chàng thanh niên người Mỹ này hình ảnh một thời của chính mình. Cậu ta trung thực, thông minh và trung thành. Jamie cho David Blackwell làm thư ký của mình, rồi làm trợ lý riêng, và sau cùng cất nhắc cậu ta lên chức giám đốc công ty khi mới ở tuổi 21. Với David Blackwell, Jamie McGregor là một người cha đỡ đầu thay cho người cha đích thực của cậu. Khi cha David bị một cơn đau tim, chính Jamie là người đã chi trả mọi khoản phí cho bệnh viện và bác sĩ. Khi ông chết, cũng chính Jamie là người lo chu tất việc tang gia. Sau 5 năm làm việc tại công ty Cruiser Brand, David ngưỡng mộ Jamie hơn bất kỳ một người nào khác mà cậu từng biết. Cậu biết rõ những rạn nứt giữa Jamie và Margaret và lấy làm tiếc vì chuyện đó, bởi lẽ cậu yêu quý cả hai người.
Nhưng đó không phải là việc của mình. Điều mình phải làm là giúp đỡ Jamie bằng mọi khả năng có thể.
Cậu thầm nghĩ. Jamie ngày càng dành nhiều thời gian cho con trai. Thằng bé giờ đã 5 tuổi và sau lần đầu tiên được theo bố ra khu mỏ, nó luôn miệng nói về chuyến đi này trong suốt cả tuần. Hai cha con Jamie thường có những chuyến đi cắm trại và ngủ lại qua đêm trong lều. Dưới bầu trời đầy sao, Jamie đã từng quen với dòng trời của xứ Scotland. Nơi đó các vì sao dường như biết rõ vị trí đích thực của mình trên không gian. Còn tại đây, đất nước Nam Phi, các dòng sao lại không có được giả sắp đặt chuẩn mực. Vào tháng giêng, dòng sao sáng rực ngay phía trên đầu, trong khi vào tháng năm thì dòng sao bắt đầu lại ở tỏa sáng cực điểm. Vào tháng sáu, thời điểm mùa đông ở Nam Phi, thì dòng sao thuộc cung hổ cáp chính là luồng sáng chói lòa của dải thiên hà. Nói chung là mỗi thời điểm thì dòng sáng của các sao là khác nhau. Nhưng thế nào đi nữa, Sammy vẫn có cảm giác đặc biệt thú vị khi được nằm trên mặt đất ấm áp và ngắm nhìn bầu trời vĩnh hằng cùng với con trai và hiểu rằng họ cũng là một phần của sự vĩnh hằng ấy.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 9 Ảo ảnh quyền lực. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.